This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt do anh Phan Quang Trọng phụ trách cùng với các khách mời. Và chương trình được thực hiện vào mỗi thứ hai hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của đài. Và ngày hôm nay xin mời quý thính giả quay trở lại với câu chuyện cùng với bà Đặng Mỹ Dung. Bà Đặng Mỹ Dung chính là tác giả của quyển tự truyện bằng Anh ngữ A Thousand Tears Falling do nhà xuất bản Longtris Press Atlanta, Georgia xuất bản lần thứ nhất vào năm 1995. Và nhiều lần sau đó, cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra bằng tiếng Việt có tên là Nghìn Giọt Lệ Rơi, viết về cuộc đời của bà và gia đình. Cha của bà Mỹ Dung là một cán bộ cộng sản cao cấp, từng là đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam tại Liên bang Xô Viết trên 7 năm. Nhưng bà Mỹ Dung cùng mẹ và các chị em đã chọn sống tại miền Nam và lý tưởng quốc gia. Bà cũng từng là một điệp viên làm việc cho CIA và FBI để lật mặt và loại trừ được nhiều tổ chức nằm vùng của Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ và Pháp. Bà Mỹ Dung thì hiện đang sống với chồng, một của Hải quân Hoa Kỳ, tại Atlanta, Georgia. Và từ phòng ghi âm Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Phan Quang Trọng cũng như là bà cô Đặng Mỹ Dung ạ.
Xin chào bà Bảo, kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas. Kính chào chị Mỹ Dung ạ.
Dạ, kính chào anh Trọng, kính chào quý khán giả.
Dạ, thưa chị, em có một cái câu hỏi mà có một chút xíu riêng tư. Vậy là thưa chị là anh John Crow là hiện nay là anh đã về hưu rồi phải không ạ?
Thì,
vâng, mấy tuần trước chị không đến được là chị phải lo chăm sóc sức khỏe cho anh. Thì hiện nay thưa chị là sức khỏe của anh ổn định chưa?
Dạ, thưa, hôm nay là ổn định rồi anh Trung ạ.
Vâng.
Cảm ơn anh.
Dạ. Dạ. Dạ.
Chúng tôi bây giờ là kể như vậy là bô lão hết rồi nha.
Vâng.
Khỏe
khi không
á.
Dạ. Thưa chị, mà nếu mà nói vào hàng bô lão mà được như chị thì cũng hiếm lắm. Tại vì chị còn hoạt động và chị còn quá là sáng suốt.
Cảm ơn. Tôi cứ nghĩ đó, ông bà nào mà may mắn đó được mấy con cho một hay hai đứa cháu nội cháu ngoại đó là mấy bô lão được khỏe mạnh vui vẻ trong
trong lòng. Vâng.
Dạ.
Dạ, sống lâu thêm được các phẩm chị. Dạ. Dạ. Thưa chị, lần trước em và thính giả của đài Sài Gòn Dallas đã theo dõi một cách rất là hồi hộp cái cuộc diện kiến của chị và ba của chị tại Nhật. Thì hôm nay em có một cái đề nghị hơi khác với cái gì mà chị em mình đã dự định sẵn, là tại vì em rất là em rất muốn biết về cái cuộc gặp gỡ của chị sau này với một nhân vật mà phải nói là có một cái dấu ấn vào cái sự quan hệ giữa Việt Nam và Trung Cộng, đó là ông Hoàng Văn Hoan. Không biết là chị có thể mình đổi đề tài chút xíu, tại vì em rất là, và em biết là nhiều khán giả tại vì có hoàn cảnh đất nước bây giờ muốn nghe cái cuộc gặp gỡ đó, được không chị?
Dạ, chưa được anh.
Vâng.
Tôi phải nói đó là cái cuộc gặp gỡ đó dàn dựng, do tôi dàn dựng chứ không phải ai hết á. Nhưng mà tại vì tôi cũng không có được biết nhiều về cái nguy hiểm nha. Cái đó là biết không có sợ súng đó. Nhưng mà cái sở dĩ tôi gặp ông Hoàng Nhân Quang đó thì đó là một cái chuyện rất là cá nhân mà tôi làm phiền gia đình lắm. Nhưng mà cái cuộc gặp gỡ cái ông đó nó là một cái bài học cho tôi rất nhiều về cộng sản nó bên Tàu.
Vâng. Thưa chị, nếu
không phải về bí mật cái gì của họ hết, nhưng mà nó là cái nói cái tiếng này nó không có hay, là chính phủ nó khốn nạn như người dân thế nào trong cái thời buổi đó.
Thưa chị, để mà cho thính giả nghe và hiểu ông Hoàng Văn Hoan là ai thì xin chị cho em 30 giây để em nói một chút xíu về ông. Kính thưa quý vị, ông Hoàng Văn kính thưa quý vị, thì ông Hoàng Văn Hoan là một cái nhân vật phải nói là rất là quan trọng trong cái mối liên hệ giữa Việt Nam Cộng sản và Trung Quốc. Và tại vì thế này, ông từng là một đồng chí kỳ cựu với Hồ Chí Minh, mặc dù ông ta thua tuổi Hồ Chí Minh, nhưng mà phải nói ông là một người liên hệ mật thiết và lâu đời nhất của các cái vị lão thành cộng sản đối với Bắc Kinh. Tại vì từ năm 1926, ông đã được huấn luyện tại Quảng Châu, rồi ông ở lại Trung Cộng hoạt động từ năm 35 cho đến năm 42. Rồi sau đó ông lại giữ chức đại sứ Bắc Việt tại Trung Cộng từ năm 1950 cho đến năm 57, tức là trước cái cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam. Rồi cả hai đều là cùng quê, đó là tỉnh Nghệ An. Nhưng mà đến năm 1979 thì Ủy ban Trung ương Cộng sản Việt Nam đã ra một cái quyết định là chống Bắc Kinh, và đã cho quân đội Việt Nam chiếm Campuchia. Thì lúc đó ông Hoàng Văn Hoan đang ở Hà Nội, cũng bị sỉ nhục, bị đe dọa, bị cô lập hóa. Và khi ông biết không thể sống nổi ở miền Bắc đó, thì ông mới xin đi Đông Đức viện cớ là để chữa cái bệnh ung thư phổi. Nhưng mà khi đến trạm Ấn Độ thì tình báo Trung Quốc đã đợi ông ở đó và đưa ông thẳng qua Bắc Kinh. Và ông, thưa chị, xin mời chị.
Dạ, thưa anh, thưa trọng, thưa quý khán giả. Khi mà tôi đọc báo đó, năm 1979, khi tôi đọc báo thì tôi thấy ông Hoàng Văn Hoan đi qua Bắc Kinh. Thì khi tôi suy nghĩ rất nhiều, có cái này nó không có được tốt về cái sự suy nghĩ của tôi đó. Tôi nói tại sao ông Hoàng Văn Hoan ổng có can đảm để ổng bỏ Hà Nội, ổng đi qua một cái nước khác khi mà ổng chống Hà Nội. Mà ba tôi không có can đảm đi, ba tôi bỏ đi. Thì tôi hỏi cái câu đó đó làm cho má tôi buồn lắm. Má tôi nói mình không có thể so sánh được hai người đó. Mà hai người đó cái chuyện bất bình với chính phủ nó khác với nhau. Tôi mới nói trong bụng của tôi đó, tôi nói bây giờ tôi phải đi gặp ông Hoàng Văn Hoan để tôi hỏi một chuyện thôi. Tôi hỏi một câu hỏi thôi, tại sao bác là người yêu nước mà bác đi theo cộng sản mà bây giờ bác bỏ Hà Nội, còn ba tôi cũng là người yêu nước lâu dài như bác vậy đó, mà bây giờ ba tôi ở lại Việt Nam. Bác tại vì tôi hỏi đó thì ba tôi không bao giờ nói, mà trong bụng của tôi đó, tôi nghĩ đó, người một ông là đại sứ của Hà Nội, một ông là đại sứ của Liên Xô, ở Liên Xô, một ông thì ở Trung Quốc, một ông ở Liên Xô, hai cái người đó không có thuộc những với nhau nha. Hai người đó là hai người rất nghịch với nhau về bên trong và bên ngoài. Thành ra tôi nói đó, bây giờ đi hỏi về ba tôi, những người thân của ba tôi đó thì người ta sẽ nói tốt hết. Đi gặp một người mà không có đối thủ của ba tôi đó, thì thế nào ông cũng nói sự thật về ba tôi. Thì tôi đợi, tôi không ngại, tôi không ngại lắm, tại vì tôi đã dính líu với CIA rồi. Mà cái này đó tôi có ngỏ lời với CIA thì CIA không cho. CIA nói đó, mình không có đi tìm hiểu cái gì về nội bộ của cộng sản mà đi tới cái mức này nha. Mình chỉ là cái người phản gián thôi. Thì mình cái chuyện ông Hoàng Văn Quang đó nó quá lớn đi, tôi nói không, tôi đi cái này là cho cá nhân của tôi. Bây giờ một lần nữa đó, tôi không phải xin phép, nhưng mà tôi báo cho mấy anh biết, trách nhiệm của tôi là tôi báo cho anh biết tôi đi gặp ông Hoàng Văn Quang là cá nhân. Thì cái mấy người CIA đó họ nói cô này đó có nhiều chuyện cá nhân quá.
Lần trước cũng cá nhân.
Nhưng mà thưa chị cá nhân nữa.
Dạ, nhưng mà thưa chị đó, là cho thính giả được hiểu là năm 1978 là chị đã tình nguyện làm nhân chứng để đưa những cái nhân vật mà hoạt động cho cộng sản tại Pháp và tại Mỹ ra tòa. Tức là chị đã lộ diện, chị làm việc cho CIA, và có lẽ là một cái lối moi của CIA là cái sự an nguy đến cho chính cá nhân chị nếu mà chị qua bên Bắc Kinh.
An ninh của cá nhân nữa.
Vâng.
Thì tôi nói đó, thôi bây giờ như vậy. Lúc đó đó là CIA đã đem giấu như gia đình tôi ở trên Los Alamos. Thì chồng tôi có mấy việc làm rất tốt ở trên cái Los Alamos. Đó là một cái chỗ mà đã làm ra cái bom nguyên tử đó.
Vâng.
Thì tôi nói đó, không thẳng để tôi hỏi cái ông già này, nếu mà coi nếu ông bảo đảm được cái tính mạng với cái an ninh của tôi đó thì tôi đi gặp ông. Nhưng mà tôi muốn cho CIA biết là tôi sẽ làm. Thì họ nói đó, như vậy đó là họ phải dứt khoát với tôi. Tôi nói muốn dứt khoát thì không dứt khoát gì, nó không có vấn đề gì hết đó. Có khi tôi đi về rồi mấy anh xuống lại hỏi tôi đủ thứ hết. Nhưng mà tôi viết thơ cho Hoàng Văn Quang.
Vâng. Mà như chị viết rất là nhiều lần.
Thưa anh, từ ổng đi năm 79 nha.
Vâng.
Mà đến năm 86 đó, tôi mới dám gặp ổng.
Vâng. 7 năm sau.
Thì tôi viết thơ qua lại rất là nhiều. Mà trong cái thời gian viết thơ đó đó thì nói thẳng ra là ổng không có cũng như là chọn mình hay rủ mình để làm cái gì cho ổng hết. Một mực á, nhân viên của ổng, ổng có tới 7 người tùy tùng lẫn, mà 7 người đó đó là có người là người bảo vệ ổng, có người là sĩ quan chính trị, có 2-3 người là thông điệp viên nha.
Thì và cũng có thể là có gián điệp của Trung Cộng.
Thì ổng có nhiều nhân viên lắm. Mà họ là người Việt Nam không à. Thì tôi viết thơ cho ổng. Ổng không bao giờ viết thơ, nhưng mà ổng để cho một cái ông khác viết thơ. Rồi cái ông đó đó, ổng nói đó, mỗi lần tôi viết thơ cho chị thì tôi có đưa cho bác quan xem. Rồi biết mới trả lời vậy đó. Thì họ không có dụ mình đi theo họ gì hết, nhưng mà trong cái thơ nào đó cũng chửi Lê Dũng hết. Kêu là tập đoàn Lê Dũng. Thì tôi mới nói với ổng đó, tôi là con của ai vậy đó, mà tôi xin thư trước đó là tôi chống Hà Nội. Mà tôi chống cộng sản Hà Nội. Tôi có ra tòa trong một cái để mà có dính líu tới đại sứ của mặt trận giáo phóng miền Nam.
Vâng. Tức là ông Đinh Bá Thi đó. Ông Bá Thi, Đinh Bá Thi. Vâng.
Dạ. Rồi miền vâng. Nam của mình có một người đi tù, nghĩa là có nếu mà quý vị coi kỹ lại tin tức đó, thì tôi không có gì, ngoài cái chuyện đó ra tôi không có giấu, tôi không có giấu gì hết đó. Tôi không có làm gián điệp cho Tây, cho Nga, cho ai hết đó. Tôi bây giờ tôi đã xong việc rồi. Cái lý do mà tôi muốn đi qua bên đó, đó là một câu hỏi để hỏi bác Quang, mặt nhìn mặt để hỏi bác. Là tại sao ba tôi đi theo Cộng sản mà bây giờ Cộng sản nó xấu như ông Hoàng Giang Quang thả trong mấy trong một năm nay mà ba tôi không bỏ nước ra đi. Ông đó thì ông Hoàng Giang Quang nói cháu cứ qua tôi sẽ bảo tôi là người có đủ thẩm quyền để bảo vệ, để che chở cái sự an ninh của cháu trong lúc cháu tới Bắc Kinh.
Vâng.
Thì anh biết không, tôi không phải là người tin dị đoan hay gì đó, nhưng mà ở New Mexico đó là cái xứ của người mọi da đỏ.
Vâng.
Họ có nhiều người cái bằng nói giống như Việt Nam của mình á, là những người người ta coi bói cho mình á.
Vâng, vâng.
Thì tôi đi đến gặp hai người ngoại gia đỏ.
Vâng.
Người nào cũng nói là cô muốn đi đâu là cô đi, không có tánh mạng cô không có sao hết đấy.
Dạ.
Cứ đi.
Dạ.
Rồi cuối cùng đó, nghĩa là nói giống dài đó để cho anh với mọi người biết đó, là cái này không phải là cái này mạo hiểm nhưng mà cẩn thận.
Vâng.
Rồi cuối cùng tới năm 86 tôi mới đi, tháng 5 năm 86 tôi đi. Một ngày tháng, no, 28 ngày tháng 4 năm 86 tôi đi.
Vâng.
Nó kinh khủng lắm. Mình đi tới cửa hải quan đó.
Vâng.
Thì mình là tourist. Nhưng mà có 5-6 người Tàu, người Việt đó, họ đứng phía bên mà của những người diplomat
đó,
cái cổng của diplomat đặng cho chính phủ Tàu, nó không có stem cái visa của tôi, đông giống cái visa, cái passport của tôi nha. Thì tôi đứng đây thì họ ngoắc thì tôi đi qua luôn,
tức là họ chuẩn bị hết rồi.
Mà chuẩn bị trên rồi mà họ là hai, họ là người Việt Nam.
Tất cả người Việt Nam.
Họ là người Hoàng Giang Quang. Như vậy đó, để nói cho anh biết đó, là ông Hoàng Giang Quang, ông không phải là của Việt Nam không, mà ông là của nước Tàu nữa.
Vâng.
Rồi, lần đầu tiên trong đời, tôi không bao giờ ước hay muốn gì hết. Mà lần đầu tiên trong đời đó đi xe limousine. Đi chiếc xe của limousine của Tàu nha. Đi xa ghê lắm. Cái bà mà ngồi kế bên tôi đó, một người đàn ông Việt Nam ngồi đằng trước là người Tàu.
Rồi
còn mấy người Việt Nam đó thì đi xe riêng. Còn chiếc xe của tôi đó là cái bà này, bà là công an người Tàu, bà ngồi kế bên vậy nè. Bà thấy dễ thương lắm. Cứ cười hoài mà không biết tiếng Pháp, không biết tiếng Anh, không biết tiếng Việt nữa. Rồi đi đó, đi từ phương trường về tới một cái chỗ này. Thì nói là cái hotel thường thôi chứ không phải lớn gì hết á. Hotel thường cũ rồi. Thì tôi nói với bà đó, no, tôi không có, tôi phải gặp lão quan. Bà nói đó, một tuần nữa mới gặp lão quan, bây giờ đi vô đây. Thì mình tới đó đó anh, cổ xin cái passport của mình.
Bây giờ mình
là con cá trên cái thớt
rồi,
xin cái passport rồi, xin đi máy bay. Tôi không chịu, cái cổ mới kêu cái cô thông dịch đó, cô nói đó, lấy cái này để giữ cho tôi, người ta ăn cắp của bà. Thì giữ ở trong hotel, để mở cửa sắt của hotel, họ tất vô đó.
Vâng.
Rồi đưa về phòng. Mấy tiếng hôm
nhưng mà chị có thử là thì... lúc mà chị ở hotel chị có thử là ok tôi muốn xem cái passport của tôi hotel có đưa không?
À, hay là mời... có. Có dạ có vâng. Thử mà họ nói no, no.
À. Vâng.
lão quan nói tôi giữ đây đến chừng nào mà bà đi đó thì đưa cho bà.
À vâng, vâng.
Mà tại vì tôi đã làm việc với CIA trước rồi thì mà tôi vô trong cái phòng đó đó anh. Tôi nhìn ở trên nóc nhà đó thì ở trên nóc nhà đó, nóc nhà nó cũng giống như nóc nhà bên Mỹ này là cái bụi phấn á. Nó cái nhà bị ai khoét cái lỗ đặt để cái máy nhìn hay máy nghe gì đó thì mình thấy đó là cái bụi trắng trắng đó nó rớt xuống cái tấm tấm khô của cái giường ngủ.
À vâng vâng. Dạ dạ. Chắc chắn là cái hotel đó có máy hình với lại là máy nghe hết rồi.
Dạ. Dạ. Rồi trong nhà tắm đó cũng vậy, ở trong cái bồn tắm đó thì cũng bụi rớt xuống tùm lum ở trong cái bồn tắm.
Dạ.
Thì tôi nói
chuẩn bị cho chị rồi. Dạ.
Ban đêm á mà tôi thay đồ tôi phải tắt đèn.
Dạ.
Còn ban ngày đó tôi không biết làm sao thay đồ được hết.
Vâng.
Tại vì thế là mình biết có người bốn là nghe hai là nhìn thì mình không biết thế nào.
Vâng. Vâng.
Nhưng mà ít nhất mình để ý mình biết như vậy rồi thôi.
Vâng. Wow.
Ngộ lắm là coi cũng như là khách của ông Hoàng Văn Quang vậy, thành ra trong phòng đó cái cây kẹo bánh rồi kia để đầy trong đó hết.
Vâng.
Giống như là của có người mình tới nhà ai rồi có khách gì đó.
Vâng, thượng khách đó.
Rồi cái chiều lại có bốn người đàn ông Việt Nam tới có giới thiệu họ là ai rồi họ mời đi ăn cơm.
Vâng.
Đi ăn cơm tôi cũng đi rồi tôi hỏi có bác quan chiều nay đi ăn có bác quan không thì cái ông một trong mấy ông đó đó có cái ông đó ông nói là bác quan muốn chúng tôi đưa chị đi tham quan Bắc Kinh một tuần.
Vâng.
Rồi tuần sau đó bác Quang mới gặp chị. Tuần này đó bác Quang đi xuống ở dưới Vân Nam để lo cho người tị nạn Việt Nam của mình ở dưới đó. Tôi hỏi tại sao bác Quang làm chuyện đó thì ông nói đó là nhà nước để cho bác Quang trông coi người Việt của mình, những ai mà tị nạn từ Việt Nam, người Tàu hay người Việt mà đi qua bên Tàu đó đi tị nạn mấy năm đó đó thì không có đi lên Bắc Kinh hay tỉnh nào khác mà tất cả được ở Vân Nam.
Vâng, tập trung ở đó hết.
Hoàng Văn Quang lập cái nó không phải là cái trại tị nạn mà họ cất nhà cho mấy người này ở đó. Họ được trọng đãi, họ được chứ không có ở giống như là Ten City như mình ở tạm gì đó. Họ đến thì là có nhà cho họ ở rồi. Nhà thì mình không biết là nhà tốt hay nhà xấu, nhưng mà họ đến là mỗi gia đình có nơi ăn chỗ ở. Rồi việc của họ là họ chỉ làm nhà nông thôi anh. Mà ông Hoàng Văn Quang lo cho họ về trường học cho trẻ em rồi trạm xá này kia. Nói như vậy chứng tỏ là ông Quang ổng có quyền hạn ở bên Tàu vậy lắm.
Và đó cũng là cái chính sách mà giống như là cho biết là cái chính quyền Hà Nội lúc đó là chính quyền tham ô rồi xấu xa, người dân phải bỏ đi, thì có cái việc mà tiếp đãi người tị nạn lúc đó cũng là một cái hình thức chính trị của Trung Cộng thôi.
Dạ, một hình thức chính trị của Trung Cộng đó. Dạ, họ rất được cái
người
qua bên đó.
Vâng.
Mà lại để cho ông Quang có cái quyền đó, thành ra ông Quang ổng lại được lòng
quyền lớn
Việt Nam nhiều hơn nữa. Họ mỗi cái hành động gì của họ đó, nó cũng có chính trị trong đó, thành ra bây giờ người ta tử tế với mình cũng là bị lợi dụng chứ không phải là mình ngon nha.
Vâng.
thì tôi nói đó, trời ơi, gì lâu quá vậy. Ông nói điều đó, bởi vậy mới dặn chị đó tới đây đó xin visa một tháng. Thì tôi có xin visa một tháng. Thì ông nói đó, mấy tuần này đó, anh em tôi sẽ đưa chị đi tham quan Bắc Kinh. Cái chuyện mà đưa mình đi tour đó, nó là cũng như cái gì? Propaganda.
Dạ, dạ, đúng rồi.
Họ quay cái tuyên truyền của họ là họ cho mình coi đó là cái ác của vua chúa ngày xưa. Đem mình tới những nơi vua chúa ở xa xí rồi cũng như vua mà đi đâu chơi đó thấy cục đá lớn thật lớn như là chừng 100 tấn vậy ha. Bắt dân á đi lại đó khiêng cục đá đó về Bắc Kinh.
Bà Từ Hy Thái Hậu phải không ạ?
Bà Từ Hy Thái Hậu đó. Bà đi chơi rồi bà thấy cái cục đá đẹp quá, bà đòi cục đá đó. Tới 2 năm người ta mới đem cục đá nó về tới Bắc Kinh cho bà.
Nó là trái núi nhỏ chứ không phải là cục đá. Nó là trái núi.
Trái núi nhỏ nhỏ đó. Bà khiêng ra, hết người này tới người kia khiêng. Thì tôi nói trời ơi, chơi giả gì? Ông nói bởi vì mới có cuộc cách mạng để những cái khác nó không còn tồn tại. Thì mình nghe vậy thật tình đó anh. Việt Nam mình cần cách mạng, nhưng mà là cách mạng đó rồi nó phải tốt chứ, phải không? Thì bên Tàu cũng vậy. Cách mạng đó không phải cho dân, cách mạng để cho cộng sản thôi, để cho đảng viên thôi. Thì họ đưa cho mình đi nhiều lắm. Họ chống Mỹ đó thì họ có đưa tới một cái chỗ này, nó là cái hầm để trốn bom nguyên tử. Thì mình đi vô đó được chừng 20 trước thôi. Xong rồi họ nói đó, ở đây là ở trong này có nhà thương, có chỗ có đường lái xe đi thẳng vô trong nhà thương, ở bao nhiêu người dân Tàu, rồi bao nhiêu nhân viên trong chính phủ được ở trong chỗ đó. Xe hơi, xe jeep rồi chạy trong đó được hết. Thì cho mình coi, tôi hỏi vị bác nghĩ là Mỹ sẽ đánh Tàu hả sao? Nói Mỹ cũng có thể đánh Tàu mà Liên Xô cũng có thể bỏ bom nguyên tử Tàu. Thành ra Tàu phải làm những cái chuyện như vậy.
Chuẩn bị trước.
Thì anh rồi đi nhiều nơi đó cũng như dẫn cho đi. Tôi có hỏi, tại vì cái thời đó là cái thời người ta chỉ mỗi gia đình chỉ một đứa con đó. Có hỏi là có thật như là người ta giết con người ta không? Thì cái ông đó không có dẫn tôi đến một cái chỗ này, nó ngoài đồng đó. Nó là một cái giếng nước cũ. Mình đi gần tới giếng đó, mình bật ngửa vậy đó. Bởi vì họ ban đêm đó, họ đem baby là đó, họ chạy xuống giếng.
Tức là sinh ra con gái đó, baby là con gái.
Nó đem con gái nó thảy như đó.
Mình
đi tới đó mình nghe mùi người chết á. Thì ông nói có, tôi nói cái này tàn ác quá à, tại sao không cho. Ông nói chính phủ thì cấm. Chính phủ nói là chính phủ sẽ bỏ để adoption. Nhưng mà người dân á, họ cũng bị phạt, thành ra họ làm vậy. Cái thời đó người Tàu họ còn mất tự do nhiều lắm. Thí dụ như tôi ở trong hotel, tôi muốn cho quà cái bà làm phòng á, không có gì. Thí dụ như xà bông xà bông, tại tôi nghe người ta nói là người Tàu thích xà bông với người trẻ đó thích mấy con tem của Mỹ. Tôi mua nhiều tem lắm, tôi cho họ tem thì được, nhưng mà cho tới phiên cho người làm phòng đó Dạ. Cho họ mà xà bông đó, họ không dám lấy. Dạ. Thì vâng. tôi biểu nó, bà lấy đi đó, thì bà lấy cái thùng rác đó.
Dạ.
Bà lấy xà bông đó, bà nhét đi dưới nít của cái thùng rác. Rồi
vâng.
thì bà ra giấu. Bà ra giấu vâng. là bà sẽ lấy nó sau vậy đó.
Dạ.
Rồi
vâng.
một
vâng.
cái nữa đó. Cái này là cái giả dối nè. Mình dạ. đi vô trong tiệm ăn á.
Dạ.
Mình cho người ta tiền á,
vâng.
mình ship người ta đó, thì người vâng. Tàu ở trong nhà hàng lớn á, nói vậy nè, tôi dân tộc của tôi đó rất hạnh diện được phục vụ bà trong khi bà tới đây, chứ vâng. tụi tôi không có lấy tiền, chỉ lấy tiền ăn thôi à, nghĩa tại sao? Thì cái ông đó ông nói vậy, ông nói đó cô à. Người ta không có được lấy tiền buộc mua của cô là bởi vì chính phủ không có muốn không chính phủ muốn kiểm tra coi người dân không có được có nhiều hơn tiền mà họ đã lãnh đó, trong sở của họ.
Vâng.
Người dân không có được cái tiền mà chính phủ không biết. Bây giờ nếu cho họ lấy cái tiền tip á thì chính phủ đâu có biết cái anh đó một đêm anh được bao nhiêu tiền, phải không?
Vâng, vâng, vâng.
Nhưng mà điều đó nói nghe hay lắm. Yeah. Rồi cuối cùng tôi được gặp ông Hoàng Văn Quang. Nó cái đêm, cái buổi chiều đó đó, người làm phòng họ đến, họ gặp tôi rồi họ mới nói đó, xin lỗi cô đi ra để tôi dọn dẹp phòng. Ra đó, thì cái phòng của mình ở cũng đẹp lắm. Nhưng mà khi mà ông Hoàng Văn Quang tới đó, họ lấy nắp bàn bằng sa ten đỏ thêu ha. Họ trải lên cái bàn. Rồi cái giường ngủ của tôi đó, họ trải một cái miếng phủ giường đẹp lắm, một con rồng màu đỏ.
Họ trang trí lại cái thành phòng hoàn toàn mới nha.
Dàn cảnh đi lắm. Là cái phòng tôi nó đẹp giống như là mình không có so sánh được giữa ngày hôm qua với hôm nay.
Vâng.
Kẹo bánh trái cây thì trong phòng á, cái một lát cái ông Hoàng Văn Quang tới thì tôi với cái ông thông dịch viên á đi ra cửa đón ông Hoàng Văn Quang đến bằng xe limousine. Vâng. Trên xe đó có một ông bác sĩ, một cô y tá đi theo, tại vì ông Hoàng Văn Quang bệnh nên.
Vâng. Mà lúc đó ông Hoàng đi đâu đó? Ông khoảng 80 tuổi rồi không chị? Lúc đó ông khoảng 80
tuổi. Ông 80
tuổi.
Ông khỏe lắm. Tôi ông nói bác khỏe lắm nhưng mà người ta luôn luôn cứ sợ bác chết hoài à, thành ra đi đâu cũng cho y tá với bác sĩ đi theo. Thì khi tôi gặp ông á, y tá với bác sĩ ngồi ở hành lang chờ.
Mà họ là người Tàu mà chị, họ là người Trung Hoa.
Dạ, họ là người Tàu. Với lại bốn người gạt được con cũng ngồi ngoài hành đứng ngoài hành lang chờ.
Vâng, vâng.
Rồi tôi với ông Quang, chỉ có tôi với ông Quang nói chuyện riêng thôi.
Vâng.
Thì tôi gặp ông mới nói đó, sao mà cực khổ quá đi tới đây gặp tôi hỏi có một câu hỏi à. Tôi nói, tại vì tôi nói vậy đó thì ông không thích, mà tôi chỉ nói đó là cháu biết. Cháu hỏi nhiều đó thì cháu không có được cái những câu trả lời rõ ràng mà thật nữa, thành ra thôi hỏi ít thôi. Cái ông cười hiểu không?
Mà đây là cái câu hỏi mà thì... câu hỏi chị giữ cả hàng 10 năm chứ đâu phải là từ lúc mà chị gặp ba chị đúng không?
Thì cái ông hỏi bây giờ muốn hỏi gì hỏi đi.
Thưa chị, em có cái đề nghị như vậy nè, tại vì rất là tiếc là cái buổi nói chuyện của hôm nay là mình hết giờ, thành thì ra em đề nghị là mình dành cái câu chuyện nó lại trong cái lần hỏi, cái lần nói chuyện của chị em mình kế tiếp được không thưa chị?
Dạ thưa anh.
Vâng.
Và cái chuyện gặp ông Quang đó nó thật sự vậy, tôi phải nói dòng dây dòng do đó là vì nó nó có nhiều cái chuyện mà mình nên nói để
vâng.
khán giả hiểu.
Vâng.
Là vâng. Nó hơi khác hơn những cái chuyện người ta làm, phải không?
Vâng.
Thật ra
vâng.
tôi nói hơi lâu.
Không nói chị, hay lắm chị. Em đề nghị là mình dành nửa tiếng cho cuộc nói chuyện kế tiếp của mình là nói về cái cuộc gặp gỡ của chị với bác Hoan, tại vì em cũng có rất nhiều cái thắc mắc trong cái thời gian đó. Và em nghĩ là đây là một cái câu chuyện rất là đặc biệt mà em cũng xin quý vị hãy lắng nghe với cuộc nói chuyện của em với chị trong lần tới.
Yeah.
Được không thưa chị?
Dạ thưa anh.
Vâng, vậy.
Mình gặp lại thứ hai tuần tới ha.
Vâng, vâng, hoặc là chút nữa em gọi chị, em sẽ thâu trước rồi em sẽ chuyển đến quý thính giả vào ngày mai. Và thưa quý vị, vừa rồi là cuộc trò chuyện của chúng tôi với bà Đặng Mỹ Dung. Và em xin kính chào chị và xin tạm biệt quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Xin hẹn tái ngộ với quý vị trong chương trình kế tiếp.
Yeah, kính chào anh Trọng, kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ. Yeah.